thiền thiệt, nghĩa là trí tuệ làm thiền đề. Trí tuệ tất nhiên là cái trí hóa của mình, giống như là cái thuyền bè để mà chở tất cả những cái gì cho nhân sinh chính mình trước, rồi tất cả chúng sinh qua khỏi sông mê. Thì cái chữ độ này cũng vậy đó, độ thoát chúng sanh, mười phương pháp độ thoát chúng sanh. Cái quý vị mấy thời pháp trước đã nghe mười phương pháp này chứng phạm chung là Dasa Paramita. Dasa là mười, Paramita là Ba La Mật Đa đó. Nếu quý vị tụng kinh Ba La Mật Đa thì ở trong đó có mười. Một á, là bố thí độ Đa Na Paramita. Hai là trì giới độ, tức là Sila Paramita. Ba là nhẫn nhục độ, tức Santi Paramita. Rồi tới tinh tấn độ, tinh tấn Ba La Mật, tức là Viriya Paramita. Rồi thiền định độ, tức là Dhyana Paramita. Rồi trí bát nhã độ, tức là Prajna Paramita. Thì quý vị mấy buổi trước đã nghe rồi đó, thông băng rồi đó, quay video rồi hết rồi. Bữa nay giảng bốn độ chót. Bốn độ chót này cũng quan trọng lắm. Thường thường ít cái giảng là bởi vì thấy rằng ở trong sáu độ đó đủ rồi, nếu mà hành sự ở trong sáu độ đó thấy cũng là khá rồi, đủ vốn rồi. Còn giảng thêm nữa thì không biết sợ có làm nổi được nổi hay không, tuy nhiên là chúng tôi cứ giảng cho quý vị. Còn bốn cái phương pháp độ thoát nữa là phương tiện độ, rồi tới nguyện độ, nguyện độ, rồi tới lực độ, rồi cuối cùng là trí tuệ độ. Thì nói để quý vị rõ thêm nữa, những bài pháp, những lời giảng là để chúng ta dựa theo đó, y theo đó để mà thực hành hàng ngày, hàng ngày. Ví dụ như bố thí, thì ra bố thí không phải là mình đem của mình cho, đem pháp mình cho, đem cái lời giảng vô quý thí mà cho mới gọi là bố thí đâu. Thiệt ra mình sống hàng ngày mang mát ở trong cái sự bố thí, nhớ vậy đó. Mà nếu như tâm mình làm bình thường với một cái lòng tốt thôi thì mình được cái kết quả thông thường. Còn nếu mà mình làm với một cái tâm rất là sáng suốt, gọi là tâm Phật đó, rồi làm nhưng mà không thấy mình làm nữa, tâm mình rộng rãi bao la đó, thì cái sự bố thí đó nó lên tới chưa là Ba La Mật rốt ráo, không có cái bố thí nào cao hơn. Rồi tới trì giới cũng vậy, trì giới nghĩa là giữ gìn, giữ cái tư cách con người trở lại một con người tốt, con người thánh thiện, con người luôn luôn sống với Phật tánh. Giữ giới là vậy đó. Nếu mà mình giữ thông thường thì mình chỉ được cái phước báo, được cái phước báo. Còn nếu mà mình cố gắng mình giữ với một cái tâm rất là cao thượng, rốt ráo, thì đó gọi là Sila Paramita, tức là tuyệt đỉnh. Cho đến sự tinh tấn, sự nhẫn nhục, sự thiền định, sự trí tuệ, trong tất cả. Bây giờ đây tới phương tiện độ. Phương tiện độ chứng phạm của là Upaya Paramita. Upaya Paramita. Nói tới phương tiện, phương tiện để độ cái gì? Độ phiền não. Phiền não là cái gì? Phiền não là những cái gì mà nó cứ làm cho lòng mình chắc rồi, mình sống không yên. Chuyện nọ, chuyện kia, chuyện nọ, từ việc lớn đến việc nhỏ, từ việc trong đến việc ngoài, nó làm cho mình chắc rối, gọi là phiền não. Mà tại sao lại có cái phương tiện độ? Đây có thể nói là những cái hạnh cao thượng, những cái hạnh các vị Bồ Tát, các Đức Phật ra độ sanh, hay là những tư tăng ra làm việc đạo. Mà nếu mà thiếu phương tiện độ sanh, cũng như quý ông quý bà các anh chị em ở ngoài đời, nếu mình làm một việc gì mà mình cứ thường thường mình còn gọi là ngay thẳng mà làm được, nhiều khi tốt, mà có nhiều khi cái ngay thẳng đó thiếu phương tiện, nó không hợp thời, nó không hợp cảnh, thì cái công việc làm và những cái người đối diện với mình đó, nhiều khi họ không có được vui, không được vui tức là họ phiền não. Đó. Cho nên ở trong nhà Phật Phật dạy cái phương tiện độ nó cũng quan trọng, nhất là các vị ra mà giúp đỡ chư tăng chư ni học đạo rồi tu hành kỹ lưỡng được ra giúp đỡ mà thiếu phương tiện đó, khó thành công. Quý vị nhớ cái chỗ này, cái chỗ quan trọng lắm. Thành ra có trong kinh có cái câu kêu là thiên kinh vạn điển thì hiếu nghĩa vi tiên, mà thiên thượng nhân gian thì phương tiện đệ nhất. À, quý vị nhớ nha, nghĩa là ngàn quyển sách, kinh muôn quyển sách mình đọc mình coi mình tất cả đó kêu là thiên kinh vạn điển, thì cái hiếu nghĩa nó đứng đầu. Trên thế gian này mà thiếu hiếu, thiếu nghĩa, thiếu đạo, thiếu nghĩa thì cái con người đâu ra con người nữa. À, rồi thiên thượng nhân gian ở trên các cõi trời cùng ở trong nhân gian này làm việc, làm việc ở trên các cõi trời cũng như làm việc ở trong nhân gian này, phương tiện đó là chính nhất. Là nghĩa là sao? Cái gì chứ không? Chẳng hạn như mình bất cứ làm một việc gì nó phải có phương tiện, nếu thiếu phương tiện á là nó hỏng hết. Nhưng mà nhiều khi phương tiện đừng có làm nó đi quá, kêu là quá mức, tức là nó sai, nó sai quấy đó, thì cái phương tiện nó không được. À, cho nên biết được phương tiện cũng phải có cái tri bát nhã. Tôi nói cái ví dụ đây, ví dụ cho quý vị thấy cái phương tiện là cái gì. Ví dụ như thường á là một cái, kêu là một cái chánh điện, cái chỗ mà thờ Phật, thờ Bồ Tát, thờ chư tổ, thờ phụng các vị Thiên Long Bát Bộ, là cái chỗ phải trang nghiêm. Cái chỗ đó để chỉ là để đúng cái giờ nào lễ bái, tụng niệm, cầu nguyện hoặc các khi ngồi thiền hay cái gì đó thì mới lên chỗ đó thôi. Chắc chắn như vậy đó, thưa thầy, phải vậy không? Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp chặt, cứ chấp chặt thì lại có nhiều khi chú là chấp thuốc thành bệnh, cho nên phải phương tiện. Quý vị đã nói một cái trước mặt để quý vị thấy còn hàng hà sa số chuyện nữa không vậy. Đó, ví dụ như bây giờ tôi nói như vậy có nghĩa là ví dụ như bây giờ đây cái chánh điện là chắc chắn, chánh điện nào cũng vậy, từ xưa tới nay quý vị coi ví dụ như lên chùa Tàu, lên chùa Trên hay là mấy chùa coi, hay là vô mấy chùa Nhật coi đó, cái chỗ chánh điện người ta là chỉ là vô để làm lễ thôi, đâu có gì, thấy không? Thấy không? Nhưng mà mình ở đây nhá, cái chỗ nó còn nhỏ, thiếu phương, nghĩa là thiếu phương tiện, kêu là cũng như là để mà sinh hoạt vậy đó. Do đó cho nên đành phải phương tiện, đó, phương tiện là vậy đó. Phương tiện là cái chỗ cái nơi, mặc dầu là để khi làm lễ cũng có chỗ, nhưng mà rồi đó, như bây giờ còn có được cái hành lang bên đây cho hồi trước ăn uống cũng người ta, thấy không? Cái đó gọi là cái phương tiện. Chứ nếu trong trường hợp đó mà cái người chủ trì mà chắc chắn nó được thế, cái chỗ chánh điện chỗ chùa là phải để, dù là để chỉ làm lễ thôi hay là để chỉ là tụng kinh thôi, thì lại không có phương tiện, thiếu phương tiện, hoặc là không có hành cái phương tiện. Đó là nói một chuyện vậy đó. Thành ra làm việc đời, ra làm việc đạo, nhất là làm cái việc mà độ sanh, mà nếu mà thiếu phương tiện không được, chắc chắn như vậy. Nên trong nhà Phật luôn luôn á có cái phương tiện độ thoát. Vì vậy cho nên tôi mới nói rằng phương tiện để mà độ phiền não. Nhiều khi cái công việc mình làm mà mình cứ chấp cái chuyện đó làm, thấy không? Nhiều khi làm cho người ta phiền não là cái đó. Thì phải phương tiện, miễn làm sao cho cái việc đó hành thông đi tới cho việc đó, kết quả việc đó mọi người đều hoan hỷ thì đó là được, chứ đừng cho nên chắc chắn. Cho nên trong nhà Phật nói tới cái chỗ tu chứng cũng phương tiện nữa, tu để mà đạt đạo cũng phải phương tiện. Chứ nếu mà chắc chắn không được, ví dụ như nói rằng ngồi thiền, ngồi thiền thì ở cái xứ lạnh về cái chỗ nơi ngồi thiền và thời gian ngồi thiền ấy, nó có khác với cái xứ nóng, cái xứ mưa, thì cái đó phải biết, phải tùy phương tiện tu. Nhất là cái vấn đề mà chính mình, chính mỗi người chúng ta tu tập mà thiếu phương tiện tu tập ấy, thì cũng khó mà trở thành như là tu tiến được. Vì vậy cho nên mất
tu hành hay là theo đạo lý tu tập để mà đạt đạo thì cứ đi thẳng vào tâm. Thường thường người ta gọi là tức là Phật tức tâm, tâm tức Phật, đã đi thẳng vào tâm để mà tìm tu hành để mà đạt đạo, làm sao cho minh tâm kiến tánh, làm sao cho đạt đạo, chứ khỏi cần có ví dụ như là phải có, phải làm chùa, rồi phải làm giảng đường, rồi phải tắt tăng xa, rồi phải làm tất cả, rồi thỉnh Phật về, thỉnh chuông về, thỉnh tượng về, vân vân. Tất cả những cái đó quý vị biết không, nó thuộc về đại trí tuệ phương tiện ấy. Bởi vì sao? Thiệt á, thiệt mà nói á, thì đi thẳng vào tâm mỗi người để tìm Phật, để tu. Bởi vì Phật thức tâm mà, Đức Phật dạy chúng ta kêu là tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đều có Phật tánh. Nhưng mà bây giờ nếu chỉ nói như vậy mà thiếu phương tiện, có ngôi chùa rồi có thỉnh Phật về thờ, bởi vì người ta chưa tìm cái Phật tánh được, đó có phải dễ, người ta chưa tìm được cái chân tâm của mỗi người, luôn luôn cái vọng tâm thì thấy hàng ngày đó, đó những cái gì mà mình làm, những cái gì mà mình làm thấy chạy theo đầu, chạy theo đầu mà làm, thì cái đó nó kêu là vọng tâm, cái tâm vọng của mình. Ngược lại với cái tâm vọng của mình là cái tâm chân, tức là chân tâm hay Phật tánh. Nhưng mà cái chân tâm Phật tánh làm sao tìm được, khó quá. Bây giờ phải có gì, các thỉnh Phật về thờ. Phật trong tâm mình chưa thấy, nhưng mà có Đức Phật thờ tại chánh điện, tại chùa. Mình nghĩ rằng xưa kia Đức Phật này đi tu vì chúng sanh mà bỏ ngai vàng, bỏ địa ngọc, bỏ xa lìa vợ đẹp con thơ mà đi tu, cái gương của Ngài để lại, thấy không? Rồi mình đảnh lễ coi cái gương của Ngài đi như thế nào, Ngài tu hành bao nhiêu năm, Ngài bao nhiêu năm thiền định, bao nhiêu thời gian đắc đạo. Đó, tất cả những cái việc đó đối với sự tu chứng là phương tiện hết. Nếu quý vị hiểu không? Phương tiện hết. Trong cái tu kính á, cái cứu kính, rồi mình lập chùa, rồi mình có giảng đường để giảng pháp, rồi có tổ đường để thờ chư tổ, chư Bồ Tát, nhân dân và nhân dân, là phương tiện. Phương tiện cái đó để làm gì? Nhờ cái phương tiện đó để cho từ từ rồi mình nghe pháp, nghe đạo, rồi mình biết đúng, ở ngoài chỉ là phương tiện thôi, thì Phật ở ngoài cũng được. Phật nói rõ ràng, kinh điển nói rõ ràng, mình phải trở lại mình tìm cái vị Phật của mình, tức là Phật tánh. Đó. Còn nếu mà nói khơi Phật tánh, ai biết ở đâu, người ta đâu có biết Phật tánh là cái gì. Đó. Thì cái đó là phương tiện. Quý vị nên nhớ kỹ năm cái điểm đó, kêu là đại từ bi phương tiện của Phật để lại. Cái thiện ra tất cả những cái hình thức bên ngoài, quý vị nhớ đó là phương tiện, không phải là cứu kính. Cứu kính là mình làm sao trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, như khi hôm tôi đã giảng, với là làm sao thẳng chỉ vào tâm mình. Mà thẳng chỉ vào tâm mình thì đâu có cần gì chùa chiền, đâu có cần gì mà hình thức, phải không? Để làm sao để cho thấy được cái bản tánh của mình, cái Phật tánh đó, những cái vọng tánh, cái vọng tâm thì mình thấy nó sai khiến mình làm cái này cái nọ, nó đang vọng về đời, nhưng mà cái chơn, cái Phật tánh thì mình chưa thấy. Nhưng mà rồi mình nghe giảng, rồi mình nhờ tụng kinh để mình hiểu nghĩa lý trong kinh á, hiểu nghĩa lý trong kinh. Phật cũng chỉ rằng mình người nào cũng có tánh Phật, người nào cũng có đức tánh Phật, người nào cũng như trong kinh Lăng Nghiêm chẳng hạn. Kinh Lăng Nghiêm chứ không phải là chú Lăng Nghiêm mà quý vị tụng buổi sáng đâu. Kinh Lăng Nghiêm 10 quyển đấy toàn là chỉ chân tâm hết. Thì chúng ta đọc đó, chúng ta tìm đó, tìm một đối ra, tự mình quan sát, tự mình tu tập, thì mình sẽ thấy ông Phật của mình. Thì một lần nữa tôi xin nhắc lại quý vị, tu tập làm sao hàng ngày mình khi mình biết được chút đạo, đừng thèm sống với lại cái phàm tánh. Phàm tánh là cứ hơn thua phải trái, tạo nghiệp này nghiệp nọ đủ thứ theo, những là cái đừng thèm sống cái đó. Bởi vì sống cái đó nó khổ lụy hoài ha. Bây giờ mình bỏ đó đi, mình gắn mình làm sao mình sống với cái bố thí ba la mật, cái trì giới ba la mật, cái nhẫn nhục ba la mật, cái tinh tấn ba la mật, cái thiền định ba la mật, cái trí bát nhã ba la mật. Đó. Còn tất cả những cái gì thì mình sống được như vậy, tất nhiên là mình sống với Phật tánh. Mà mình sống được với Phật tánh như vậy, tức là tới cái chỗ luôn luôn tới cái chỗ ba la mật, tới cái chỗ rốt ráo. Quý vị thấy không? Đó. Thành thử ra cái thứ nhất là đại từ bi phương tiện. Điểm thứ hai là đại giác ngộ phương tiện. Đại giác ngộ phương tiện. Này giả hơi cao nè, quý vị đang cố gắng nghe cao à, nên là không đâu. Đại giác ngộ phương tiện là sao? Ví dụ như bây giờ Đức Phật để lại, nào là tu cách này thì chứng sinh nhân quả, a la hán quả, tu cách này thì để mà bước lần lên thập tín các quả vị đó, lên thập trụ, lên thập hạnh, lên thập hướng, rồi bước lên thập địa, bước lên đẳng giác, diệu giác, duyên giác. Đó, có những cái bậc tu chứng như vậy, có những cái quả tu chứng như vậy, kêu là tức là giác ngộ chứ sao? Tu chứng tới cái chỗ giác ngộ thì những cái danh từ tu chứng, những cái danh từ đẳng giác, diệu giác, duyên giác đó cũng là tu sĩ. Cái cứu kính đó, chỉ một giác ngộ chứ không có, không phải như từng cấp, nghĩa là lên chẳng hạn như nói tứ quả sinh văn, rồi phải tu đà hoàng, tứ đà hàm, a na hàm, a la hơn, có cấp bậc gì không thấy này. Nhưng mà bây giờ phương tiện, và cái đó dùng cái phương tiện gì? Đại giác ngộ phương tiện. Đại giác ngộ mà tại sao phương tiện? Tức là cái vấn đề nói chứng quả đó. Ồ, cái gì đó chứng quả Phật Bích Chi, cái gì đó chứng quả A La Hán, cái gì đó đạt được cái quả vị Bồ Tát, cái gì đó chứng được Bồ Tát Ma Ha Tát, là nói như vậy. Những cái câu nói đó, những cái danh từ đó cũng là phương tiện đó. Khó hiểu à, khó hiểu được quý vị đó. Chứ sự thật mà nói á, thì chỉ có cái giác ngộ chỉ có một thôi, chân lý chỉ có một thôi, thấy không? Cái bảo sở chỉ có một thôi, chứ đâu có cái hai, có ba. Nhưng mà phải phương tiện. Do đó cho nên mới có đại từ bi phương tiện, là cái phương tiện đó có hình tướng, hình thức, để cho người đời theo đó mà lên cái quả vị rốt ráo, tức là giác ngộ hoàn toàn. Rồi tới cái đại giác ngộ phương tiện, tất nhiên là một cái phương tiện tu chứng. Ở trong kinh có để quả vị này, quả vị này, quả vị này, quả vị này, để cho người ta ham để mà tiến lên từng bậc, đẳng giác rồi diệu giác rồi viên giác. Chứ sự thật nó có một, chứ đâu có chia ra như thế. Chân lý mà chia sẻ ra vậy thì đâu có thành chân lý. Do đó cho nên đại giác ngộ phương tiện. Thí dụ, tôi nói cái thí dụ nữa để quý vị rõ. Thí dụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó, thiệt ra mà nói thì sau khi Ngài xuất gia, Ngài thiền định thì Ngài đã đạt đạo rồi, chứ đâu có gì nữa. Nhưng mà Ngài phải trải qua, dùng cái phương tiện phải trải qua để như thế nào, để sau này có cái gương đó, cái lịch sử đó, để sau này người ta theo. Ngài phải đi trước pháp 49 năm trường, đi đó đây, từ giảng pháp cũng giảng từ thấp lên cao. Tức là cái chân lý nó có một, có nhiều, phải từ thấp lên cao. Tại vì cái trình độ của chúng sanh thấp cỡ nào thì Ngài cũng phải tùy tiện, Ngài phương tiện để mà giảng pháp. Chứ sự thật ra giáo pháp của Đức Phật là chỉ có một thôi, tức là Phật duy nhất thừa, phương tiện mới thuyết tam. Phật thì chỉ có nhất thừa Phật quả thôi, mà nhiều khi người ta, khi người ta hiểu tới cái nhất thừa Phật quả, người ta cũng bỏ nữa, ta không còn giữ cái chữ nhất đó nữa. Bởi giờ hay nếu giữ cái chữ nhất đó, thì nó còn chữ nhị, chữ tam, chữ tứ. Chữ nào phải cao nha, cái này phải cao à, chứ pháp hiểu không nổi đâu, đều phải quý vị cố gắng đó. Thành thử ra cái đại giác ngộ phương tiện là như vậy đó. Nó phương tiện chứ thiệt ra đúng với cái sự mà giác ngộ thì đâu có nói là phương tiện, mà hãy còn nói phương tiện thì chưa giác ngộ. Nhưng mà hãy cái phương tiện, bởi vì người đời mà, người đời đủ hạng người hết, kẻ thông minh nhiều người thông minh ít, kẻ ngu tâu nhiều người ngu, nó đủ hạng người trong xã hội này hết. Mà nếu mà không có phương tiện độ đời thì làm sao mà độ được? Cứ nói cái chân lý nó có một thì làm sao độ? Cho nên mới gọi là phương tiện độ. Đến cái điểm thứ ba là chuyển pháp luân bất thoái phương tiện. Chuyển pháp luân tất nhiên là biết không, cái chuyển pháp luân là gì? Thuyết pháp, quay cái bánh xe pháp, tức là thuyết pháp giáo hóa nó được chuyển pháp luân, cũng phương tiện. Vì thế mà Đức Phật Ngài nói pháp 49 năm trường, rõ ràng mà lịch sử ghi đó. Nhưng mà cuối cùng Ngài nói rằng tôi chưa hề nói một chữ. Đức Phật nói vậy đâu gì, thấy không? Nếu mà Ngài còn cố chấp Ngài nói thì cái pháp đó không thành là chân pháp, mà Ngài cũng không thành chân Phật. Tức là còn cách có nói pháp, có văn tự, có pháp này cao, có pháp này thấp, có pháp này rộng, có pháp này hẹp, không được. Cho nên mới có cái điểm thứ ba là chuyển pháp luân bất thoái. Chuyển mãi, bất thoái nghĩa là không bao giờ thoái chuyển. Hết thời pháp này sang thời pháp kia, đi tới làng này, đi qua làng nọ, đi qua tỉnh này, đi tới tỉnh nọ, nghĩa là thuyết pháp giáo hóa luôn luôn, nhưng mà không thấy mình thuyết, mà cũng không thấy có cái pháp của mình thuyết. Là bởi vì thuyết ra những cái lời lẽ coi như là hợp chân lý, hợp trình độ, là để cho các hạng người, các tầng lớp người nghe theo đó để người ta tu tiến, người ta hướng về đạo, hướng về giải thoát. Chứ còn nếu như mà mình còn cố chấp tôi là người thuyết pháp, tôi là người chuyển pháp luân, có cái bánh xe pháp cho tôi chuyển, mà tại sao thuyết pháp không nói thuyết pháp mà nói chuyển pháp luân? Tại sao vậy? Là bởi vì thường thường á, cái bánh xe mà nó thường quay luôn luôn vậy đó, quý vị nhớ không? Thì bao nhiêu những là cỏ rác, những là cái gì nó đều nó nghiến, nó nghiền, nó nát hết rồi, thấy không? Thường thường mà mình cứ chuyển pháp luân, cứ thuyết pháp mãi mãi như thế này á, thì cái phiền não nó tiêu trừ, tập bệnh nó giảm, nhất là cái kêu là cầm kha bệnh đó, nó sẽ chuyển đó. Do đó cho nên mới gọi là chuyển pháp luân bất thoái phương tiện. Vì vậy cho nên nói pháp cũng vậy, không có nhất luật. Hầu Phật còn sống của những ngày nói pháp phải theo cái trình độ của người nghe mà Ngài nói. Nhưng mà tại vì ở đây đã có nhiều thời pháp trước, quý vị thâu băng nhiều quá rồi, bây giờ mà còn ngồi lụm tụm mà còn thâu băng nữa nên biết, thấy không? Tất nhiên là mấy cái thời pháp trước đó, quý vị đã nghe, đã nghe những cái thời pháp thấp thấp có nhiều quan trọng. Cho nên bây giờ nếu mà kỳ nào chúng tôi lại đây cũng cứ giảng đi giảng lại mấy cái thời thấp nữa thì nó có được, phải giảng cao. Cái gì chùa này làm quý vị biết mười mấy năm rồi, mười sáu mười bảy năm rồi chứ không phải ít, thấy không? Ở đây mà giảng mà thâu băng nghĩ chắc là cũng mấy thùng, bốn thùng rồi. Mà không biết bây giờ có nhớ hết không, nghĩa là nhớ chừng nửa thùng là cũng đỡ khổ rồi. Sợ nghe băng mà cứ nghe chút xong nghe cái khúc đầu rồi mấy khúc sau băng nó giảng giảng rồi mình ngủ ngủ đó, sợ cái đó đó. Thì có nghe hoài thì có mấy thùng thì cũng vậy đó, chứ không có thâm nhập kinh tạng đâu. Mà không thâm nhập kinh tạng làm sao trí huệ như hải. Cho nên muốn thâu băng mà muốn quý vị muốn nghe cho đúng á, tôi có ý kiến giúp cho quý vị là khi nào muốn nghe băng giống như mình nghe giảng, nếu không nôn mặc áo tràng, thấy không? Rồi nghe để cái băng đây, rồi nghe đàng hoàng, bên đây có tờ giấy nốt, còn nếu mà ai không nói không có viết chữ được thì xong cứ ngồi nghe, nhưng mà phải ngồi cho ngay thẳng. Còn cái đoạn nào nghe từ đầu tới cuối, đoạn nào mà không hiểu mình ngừng lại, mình cho nó quay lại để nghe lại lần nữa. Mà nếu mà không có cái danh từ nào mình không hiểu, biền ra đó. Nghe băng tức là học. Mà nếu mà mình biết cách học thì nó cũng dễ thâm nhập kinh tạng lắm. Còn nếu mà quý vị nghe có nhiều khi đã nghe như vậy hết thời cái băng đó rồi thì nghỉ. Còn cái này cũng phương tiện á, mà phương tiện tự tập, không phải phương tiện tu. Phương tiện là sao? Nó làm việc mà sáng làm 4 giờ, chiều làm 4 giờ, mà việc tối cũng còn cái tâm tham chút, nghe pháp, nghe giảng được, cái đó tốt, thấy không? Nhưng mà không chịu ngầu nghe như thế này nè, nghĩa là để dặn băng lớn ra, rồi còn để cái ghế bố nằm lên đây chơi. Thì nằm ở cái bố thì nó băng giảng chừng 5 phút thôi, thì bên đây ngáy rồi, bắt đầu ngáy rồi. Thì hỏi làm sao mà mình thâm nhập kinh tạng được? Nghe cái điều đó về 30 năm, tam thập niên đi nữa cũng vậy. Thành thử nghe, nghe băng phải biết cái cách nghe. Như vậy đó, dầu mà mình mượn mình thỉnh chừng 5 cuồng băng về, mà 5 cuồng đó mà mình thâm nhập hết đó, là đủ rồi, đủ tu rồi. Còn cái này coi một lần một thùng băng thấy mình thở luôn vậy đó, nghe không? Mà hỏi cho tứ diệu đế là gì, nó giả đế là gì, tạ biết đế là gì, thấy không? Nó mệt á, nghe vậy là mệt lắm. Đó thì nhắc sơ sơ cái đó cho. Thành ra chuyển pháp luân bất thoái phương tiện là từ khi Đức Phật cho đến chư tổ, ngay cho đến bây giờ như quý thầy cũng vậy. Quý thầy giảng là muốn cho quý vị thiện nam tín nữ nghe, nghe để nghe cái giáo pháp đó, rồi thực hành cái giáo pháp, rồi tu tiến đạt đạo. Chứ còn nếu mà giảng mà thiếu phương tiện nghĩa là sao? Người mới nghe mà mình giảng đạo lý cao quá, đó là thiếu phương tiện, không có phương tiện. Còn người ta đã nghe lâu, người ta đã nghe cả 9-10 năm, nghĩa là cả mấy chục thời pháp rồi, mà mình giảng quá thấp, giảng cứ trưởng qua đắc qua, trưởng đầu đắc đậu, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, nó thấp quá đi. Người ta nghe người ta cũng chán đâu, không thấy không? Thành thử ra thuyết pháp phải có biết phương tiện là vậy đó, cho nó hợp với trình độ. Nếu mà người nghe pháp mà nghe mà không hiểu thì tất nhiên là nó đâu có lợi ích gì. Vì vậy cho nên mặc dầu kỳ này tôi giảng có nghiêng về phần lý đạo nhiều, nhưng mà tôi cũng sợ có một số quý vị mới đó mới nghe. Quý vị cũ thì đành đi, quý vị cũ mà nghe cỡ chừng mấy chục thời pháp rồi thì tôi nghĩ rằng không khó hiểu đâu. Nhưng mà mấy người mới nghe cái 2-3 thời pháp mà nếu mà mình giảng thì về cái lý đạo cao lắm thì chịu, không thể nào mà coi như là thâm nhập được. Vì vậy cho nên phải có cái kêu là chuyển pháp luân bất thoái phương tiện. Bất thoái nghĩa là không bao giờ thoái chuyển. Người ta nghe, người ta hiểu được càng tốt, không hiểu được thì mình cố gắng mình nghe, mình giảng nữa, mình nói nữa. Chứ thiệt ra quý vị thấy không, Đức Phật nói pháp 49 năm trường, thì xây đi xây lại, xây tới xây lui. Thì Đức Phật chỉ nói chỉ có một mục đích thôi mà, làm sao cho người đời chuyển mê trở thành ngộ, chuyển phàm trở thành thánh, chuyển tối trở thành sáng. Thế nhiêu đó thôi mà ngài nói xong ơi, nghĩa là từ thời này qua thời kia. Nó cũng như tôi nói cái phần mà dẫn tắt để quý vị thấy đó, nghĩa là nghe pháp để làm gì, mình hướng về đạo để làm gì, là để cầu cho mình sống, mình mong sao mình hiểu một chút đạo rồi mình sống với cái Phật, cái tánh Phật của mình, đừng thèm sống với cái tánh phàm của mình, phàm tánh Phật trần đó. Hết sống hàng ngày mình sống với Phật tánh của mình thì mình hiện tại và tương lai sẽ thành Phật. Còn nếu mà mình cứ sống với phàm tánh của mình, cứ phiền não nổi lên hoài, thấy không, thì nó trở thành phàm phu hoài, sanh tử luân hồi, rồi phải trả nợ đầu này, phải dây nợ đầu kia, phải đủ thứ hết, mệt lắm. Nên trong nhà Phật, ở trong cái độ thứ bảy, có cái phương tiện độ, phương tiện độ đó. Nếu người nào mà chỉ theo cái phương tiện thông thường thì gọi đó là được những phước báo, được cái kêu là cái phước đức lành. Còn nếu vị nào mà biết phương tiện, mà phương tiện tới cái chỗ rốt ráo, như Đức Phật ra độ sanh, ngài vô số phương tiện rốt ráo để độ sanh, cho nên gọi là phương tiện ba la mật, phương tiện rốt ráo, hiểu chưa? Đó là cái độ thứ bảy. Bây giờ tới cái phương pháp độ thoát thứ tám là pranipana paramita, tất nhiên là nguyện độ thoát. Chữ pranidana paramita tức là pranidana tức là nguyện, còn paramita tức là ba la mật, nguyện ba la mật tức là bởi vì tu tập tu hành mà không có phát nguyện, không có mong muốn, không có mong cầu, không có trông mong thì làm sao mình chứng quả được? Cứ tới đâu hay tới đó, tới đâu hay tới đó thì nó tới, nghĩa là thì làm gì mà đạt đạo được. Cho nên trong kinh có cái câu kêu là tu hành vô dục, đạo quả nan thành. Nếu tu hành mà không có cái tâm mong muốn á, thấy không, đạo quả khó thành. Thành ra mỗi ngày mình phải phát nguyện, mình đi lên luôn luôn, nhập tăng hữu nhập tăng, chứ không phải cứ để cho qua ngày đoạn tháng. Trong lúc đó thì mình biết mình có tu là trường cũ hay không, mình có sống được hay không. Bởi vì Phật nói mà, dưới dép dưới giường, lên giường dọn việc, sống ngày nay dễ biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, thở hít, hô hấp là thở hít, thở ra mà cắt cớ năm thầm hít vô 3 phút thôi, chịu nổi không? Thở ra mà năm chịu hít 3 phút thôi, không dám ngó đâu, ít đâu. Rồi, mạng người hô hấp kinh thai, nghĩ nơi tiếng biệt truyền đài mà đau. Đó, thấy không? Thành thử ra phải lo tu tập luôn luôn, chứ đừng nhất là tu tập từng cái hẹn. Từng cái hẹn, nhất là cái hẹn đó nói tôi lúc này còn không còn bận thì giờ quá, hầu ở bên Việt Nam tưởng đâu qua nước ngoài có nhiều thì giờ, thế bây giờ cũng bận lắm, thôi để từ từ rồi vài năm nữa là tôi tu. Có nhiều người nói vậy. Rồi vài năm người nữa thì cháu chắc nó có ra. Rồi nói xong giờ để đi giữ mấy đứa cháu nó lớn hết, rồi cỡ 12 tuổi rồi tuổi tu niệm thì hết rồi. Đó kêu là không có không nên hẹn. Tu hành vô dục đạo quả năng thành. Tu hành mà không có cái tâm mong muốn, không có cái là phải nhín thì giờ. Bây giờ phải nhín thì giờ để lo cho mình, thấy không? Tại sao cái chuyện chánh mình không lo cho mình? Chuyện chánh là chuyện gì? Cái chuyện mà làm cho tâm hồn của mình sáng suốt, để hiện tại mình biết cách sống. Thoát một ngày mình bỏ cái báo thân này á, mình biết cái đường đi, cái chỗ đi, chỗ đến. Chứ nếu bây giờ cái tâm của mình nó tối thui là không có sáng suốt, rồi đây một cái ngày bỏ cái xác thân này, cái xác thân này mà nó thở ra không hít vào chừng 5-3 phút là đâu có dám để trong nhà tuần lễ, không dám đâu. Ngày hôm trên cũng dám để nữa thôi. cái thần thức mà nó ra rồi, cái linh hồn mình đó, cái linh hồn mình mà nó ra khỏi rồi á, thì cái thân này nó bắt đầu nó bại hoại. Nó dễ sợ vậy đó. Thì người ta phải làm sao? Một là ta phải đem vô là thiêu, rồi thiêu nhận đúc đây xong hết, nhận đúc chút là xong hết, không còn gì thành tro. Hay là người ta phải kêu là thổ tán, tức là phải chôn. Thì nó thân ví dụ cái thân này đâu có ăn thua gì ở đâu, ăn thua cái điển, cái linh tánh ở trong á, cái linh tánh đó. Thường thường trong kinh giảng tôi nói với quý vị đó là cái Phật tánh đó, mà cũng là cái phàm tánh đó. Bây giờ có người đời người ta ta không có chia ra được. May sao quý vị học đạo, may sao quý vị nghe pháp, may sao quý vị gần gũi Phật pháp á, mới phân ra có nghĩa là cái nào nó thuộc về phàm tánh. Ví dụ như gì cũng biết, chắc chắn mình biết nè. Ví dụ như mình gây lộn, tự lộn, phạm tánh mình chắc chắn. Còn nhất tâm niệm Phật, tâm hồn sáng suốt, tụng kinh đàng hoàng, đó là Phật tánh đó. Thấy chưa? Biết mình phân biệt. Thành ra ở khi nào mà ví dụ như nó nổi giận lên, đó nổi nè, nghĩa là tâm bành lục tập lên, đó đó mình phạm tánh đó, dẹp nó đi, dẹp, bỏ, đừng thèm. Mình phải sống như Phật tánh, vậy đó thôi. Để làm chi? Trở lại để nói với quý vị, để cái ngày của mình sống hiện bây giờ mình cũng yên vui, mình biết cái gì nó đến, mình biết dầu khổ dù sướng, dù tiền bạc danh vọng gì nó đến với mình, là mình cũng vẫn biết an nhiên để mà mình nhận lãnh một cách sáng suốt. Người đời tại vì nhận lãnh mà không nhận lãnh không có sáng suốt. Ví dụ như không có tiền bạc đến, khổ ngồi cứ trong bóng mấy nhiều thứ nghĩ giấy ông này giấy ông kia là có cái tiền các bạn tới. Khi có tiền có bạc đến rồi á, cũng không biết sử dụng sao mà cho nó đúng với cái vấn đề tiền bạc đó nữa. Đó, không có sáng suốt mà sử dụng, thấy không? Tiền bạc nhiều quá tới rồi mình phải cho dây rồi nợ đủ thứ hết, đó là mang nghiệp nữa, nghĩa là càng chứ là tạo thêm nghiệp nữa. Cho nên khi không có tiền bạc, cái tâm mình vẫn sáng suốt. Hàng ở khi có danh vọng địa vị đến, tiền bạc tiền của nhiều nó đến, tâm mình cũng sáng suốt biết sử dụng, coi đó là cái chuyện thường của thế gian, thấy không? Chứ có nhiều đi nữa, cái ngày mình chết ra đi mình sẽ đem đâu được. Bây giờ mình phải lo làm phước đi, hoặc là giúp đỡ cho người nghèo khổ bố thí, hoặc là ai thiếu tiền thiếu bạc mà có học hành không được, mình giúp cho người ta các phương tiện ta học, thí dụ vậy đó, là cái tâm mình sáng. Còn nếu mà cái tâm mình theo phần cô không có à, không dám giúp đâu, cứ để nó mà không biết để làm chi, nhiều khi nó để cho thời gian, hoặc là để mà. Đó, chứ nếu mà mình biết, mình ứng dụng á, để làm chi, hay nhất là cái khi mà mình mãn cái phần, mãn phần tức là mãn cái nghiệp, mãn cái báo phần tức là chết á, thôi nói trắng trợn ta chết thì nó nói, nhiều khi nó chết là sợ, thường thường phải nói mánh nào, nói mình chết, đến cái khi mình chết á, mình biết đường đi, mình biết cái hướng đi, bởi vì cái tâm mình sáng rồi. Khi mà bỏ cái xác thân đó là mình biết à, bây giờ tôi muốn về cõi Phật, hay là tôi muốn sao đó, bởi vì cái tâm mình phải sáng. Thì hiện bây giờ tôi theo Phật, theo đạo Phật là còn cái chỗ đó đó, còn cái chỗ đó đó, để chi? Để cái ngày mình ra đi rồi cái tâm mình nó sáng quá, tốt quá. Nghĩa là mình muốn đi đâu mình đến, bởi vì người sáng suốt, người giác ngộ. Cũng như bây giờ tôi nói quý vị biết nè, người ta biết đường đi, người ta sáng suốt, người ta hay chữ, người ta giỏi, ta ra khỏi tạp chá sợ cái gì lạ, hay là ra khỏi nhà ta khỏi có sợ cái gì hết, gọi là đường, hay là sợ người khác ăn hiếp, hay là sợ thế này thế kia, ta không có sợ gì hết trơn á, là bởi vì con người ta thông minh, ta giỏi quá rồi. Thì mình cũng vậy, nói cho đó cái ví dụ để cho chúng ta biết tâm chúng ta sáng suốt giác ngộ. Hiện tại đây mình biết sống an nhàn, có nghèo đi nữa cũng an vui, có giàu đi nữa cũng tự tại. Nghĩa là ngon lành lắm. Đến cái ngày chết thì mình rất là coi như là gì, biết hướng đi. Vì thế cho nên á, có cái chữ kêu là nguyện ba la mật, nguyện độ. Mà khi mà nói tới cái nguyện kêu là Pranidhana Paramita, tức là nguyện ba la mật, cái nguyện, cái chữ nguyện này là để độ cái gì? Độ cho cái tâm hồn. Cái tâm hồn gọi là quá tham lam, quá mong cầu. Quá nghĩa là mong muốn cái gì đó. Chứ nguyện không phải vậy, là nguyện nghĩa là lấy một cái tâm hồn sáng suốt để mà mong muốn cái việc sáng suốt đi lên, gọi là nguyện. Cho nên chữ nguyện nó khác với lại cái chữ mà gọi là tham lam, kêu là tham muốn. Không, cái tham muốn theo cái kêu là cái phàm tánh á, cái tánh phàm á, thì tham muốn luôn luôn là phải làm các xấu tâm tâm. Còn nguyện á thì cũng cái nghĩa nó giống giống như ham muốn, nhưng cái ham muốn này ham muốn đi lên, nhớ nghe. Còn ham muốn xuống, ham muốn của thế gian á là ham muốn tâm hồn rối loạn đi xuống, theo cái nhu cầu đó ha. Thành ở trong nhà Phật tu hành luôn luôn phải lập nguyện, phải có cái lời nguyện. Ví dụ như bây giờ muốn chẳng hạn như lâu nay mình ăn chay có 2 ngày thôi, giờ muốn tiến lên ăn chay 6 ngày hay là 10 ngày, người ta chắc kỹ lưỡng đó, người ta phải nguyện, tức là phải cầm 3 cây hương đứng trước bàn Phật nguyện. Nguyện để làm gì? Để mình đã nguyện trước bàn Phật, mình hứa trước bàn Phật rồi, thì dù cho khó khăn gì đi nữa mình cũng phải giữ cho tròn. Thí dụ như đó, lỡ thí dụ cái bữa tiệc mà ngon quá, đồ mặn đồ ngon quá, mà mình nhớ cái lời nguyện xưa trước mình không có được ăn đồ ngon ngon, cho cái vụ này là cái vụ không có dính dấp gì tới mình, mình tới có mặt thôi, một mặt hơn 10 gói, mình có mặt đây là thân mặt thân thiện lắm rồi, chứ khỏi cần ăn uống. Bởi vì ăn là mình thảm cái lời nguyện đi. Nguyện này nó vậy đó, cho đến nỗi có nhiều khi nguyện đó trong giấc chim bao cũng dẫn sáng xuống. Có những cái nghĩ của mình nó kỳ lắm, mình hãy muốn tu tập mà muốn đi lên là nó kéo xuống nè. Ví dụ nó mình ăn chay mà không có một cái nguyện lực, cái sức để mình nguyện đó, thì dám lắm nhiều khi trong giấc chim bao, giấc chim bao cái rồi gặp bạn bè trước mời ăn sao thịt cá ê hề rồi ăn. Nếu mà người không có nguyện, không có cái tâm mạnh á, thì lúc đó cứ việc chứ là thật thật rồi giờ giật mình thức dậy rồi mình ăn mặn phạm nó cỡ chứ. Nhưng mà có cái lời nguyện đó nghe, nhiều khi tâm hồn mạnh lắm, bạn bè mời như vậy ở trong đó ma nó giả ngủ ấm, ma nó giả đủ hết, bạn bè nó giả đủ hết rồi kia rồi mình nó không tụi cái bữa đó tụi không nguyện đâu, bữa đó không nguyện trước là Phật chùa Linh Sơn là tôi cũng đang anh mời gì anh mời cả tôi mà mất lòng thấy không, không nguyện mới ngăn. Cho nên tu hành phải lập nguyện, con người mà không tu hành mà không lập nguyện khó chậm hẳn, khó đi lên lắm. Quý vị thấy không, một đức Phật nào cũng phải phát nguyện hết. Đức Phật Di Đà thì phát nguyện mấy nè, 48 lần. Đức Dược Sư cũng phát nguyện nè, mấy nguyện, 12 lần nguyện. Đức Quan Âm nè cũng phát nguyện nè, mấy, cũng 12 lần nguyện. Còn như Đức Phổ Hiền mấy lần nguyện, nhớ cái nè, Đức Phổ Hiền mấy chục, 55 mười lần nguyện đó, thập nguyện của Đức Phổ Hiền đó, quên đến rồi. Các vị Bồ Tát đều, các Đức Phật đều là phải có nguyện lực hết, cho nên mới có cái nguyện ba la mật. Thì nguyện khi mà một cái lời nguyện mà được thành á, quý vị nên nhớ là chí thành tâm nguyện, anh đem hết cái lòng thành của mình mà nguyện cầu. Nên nguyện là mình mong muốn làm cái việc đó luôn luôn, như hồi nãy tôi nói đó, nguyện là mong muốn đi lên, mong muốn giải thoát, mong muốn cho được những cái sự mà lợi lạc trong mình, lợi lạc cho người, gọi là nguyện.